Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay tiếp tục đến thời nghe Pháp. Đề tài quý Thầy muốn trao đổi với toàn thể quý vị hôm nay là thực hành Pháp tri vọng như thế nào để không sai với thiền thường thừa. Tại sao lại chọn Pháp tri vọng? Bởi vì đây là một phương pháp phổ cập, bất kỳ căn cơ nào cũng có thể ứng dụng thực hành được. Kế đến, bản chất pháp tri vọng vốn là phương pháp tu hành của thiền tối thượng thừa. Nhưng chúng ta thực hành như thế nào để không bị sai, không bị nhầm, để đúng với bản chất vốn có, đó là thiền tối thượng thừa. Việc chúng ta bàn hôm nay là như thế. Trước khi hiểu điều này, chúng ta khái quát chung cốt tủy của Đạo Phật là gì? Để thấy rằng pháp tri vọng chính là cốt tủy của Đạo Phật. Thì khái quát chung, muốn biết cốt lõi, cốt tủy Đạo Phật là gì, đầu tiên chúng ta thử hỏi tôn chỉ cốt tủy của Đạo Phật là gì. Thì ngắn gọn thôi, chỉ là giác ngộ, giải thoát và từ bi cứu độ chúng sinh. Chừng đó thôi. Chừng đó, nhưng mà có hai tư tưởng giác ngộ, giải thoát khác nhau. Một tư tưởng là giác ngộ cuộc đời là vô thường, khổ không vô ngã, để rồi tránh cuộc đời, tránh sanh tử, an trú vào một cái quả niết bàn tịch tịnh. Thì đó là phái nguyên thủy, cũng tinh thần giác ngộ giải thoát đó. Nhưng mà chân lý đời vô thường, khổ không vô ngã thì vẫn thấy đúng chân lý. Thêm nữa là thấy các pháp đang hiện hữu là huyễn hóa, không thật. Bản chất nó không thật mà chúng sanh tưởng là thật, cho nên mê lầm và khổ. Bây giờ mình thấy rõ đúng bản chất không thật của nó, để mình không có chấp, không theo. Khi không theo thì tự lìa. Khi tự lìa thì từ tánh giác sáng nơi mình hiện tiền. Như vậy giác ngộ ở đây rằng là nhận ra từ tánh giác nơi chính mọi người. Khi nhận ra từ tánh giác đó thì cuộc đời mất lực hút, không còn đủ sức chi phối. Thì làm chủ sanh tử tức là giải thoát, chứ không bỏ chỗ này để mà trốn chạy qua chỗ kia, không bỏ sanh tử để vào niết bàn, mà nơi nơi đều là niết bàn. Đó là tư tưởng của thiền phát triển. Và từ bi hóa độ chúng sanh, khi chúng ta sống với từ tánh đó rồi, năng lực lớn, định lực, tuệ lực, vô biên lực lớn, thì bụng dưng từ khác mình có cái lòng từ bi muốn cứu người khác hết khổ và an vui như mình. Thế thì tôn chỉ cốt tủy của Đạo Phật là giác ngộ, giải thoát, sanh tử và từ bi cứu độ chúng sanh. Thì đạo là Đạo Phật đều chung một tôn chỉ như nhau, không khác. Tôn chỉ như thế thì phương pháp hành trì như thế nào? Bằng cách nào để đạt được? Thì phương pháp hành trì nói cho nhiều, nhưng thật ra nó có hai trọng tâm thôi. Một là đoạn trừ phiền não, hai là sống ngay từ tánh là tu hành. Vậy thôi. Thì ngay đoạn trừ phiền não cũng có hai tư tưởng. Nói về để quý vị thấy rằng là chúng ta tu theo hướng nào thì mình biết rõ hướng đó. Đây là không có phải là khen bên này chê bên kia, mà cho quý vị biết cái bản đồ. Mình muốn chọn bên nào mình đi cho nó đúng. Nhiều lúc quý vị muốn bên A mà đi lộn bên B thì cũng tội nghiệp cho quý vị. Muốn bên B mà đi lộn bên A không có kết quả. Cho nên nói rõ đây là A, đây là B. Rồi A hay B, quý vị phải có trí tuệ và chọn đúng. Thì trong đoạn trừ phiền não á, bên tinh thần nguyên thủy á, thấy có sanh tử thật, phiền não thật, cuộc đời thật, cho nên sanh tử đáng sợ. Khi thấy đáng sợ á, thì thấy có một pháp trừ dẹp thật, tránh thật. Như vậy là có đoạn sanh tử, có dứt sanh tử. Rồi khi dứt rồi đó, có một cõi niết bàn thật để an trú trong đó. Mà cụ thể danh từ chuyên môn chúng ta hay nghe là bất hồi tâm đồn A-la-hán. Bậc A-la-hán ở hẳn trong đó, không có ra giao hoa chung sinh. Một cụm từ thứ hai chúng ta vẫn thường nghe, đó là hồi tâm đài A-la-hán. Không an trú trong niết bàn, mà hồi tâm giao hoa chung sinh để hành hành Bồ-Tát. Ngay khi giao hoa cũng chính là làm cái công hạnh Bồ-Tát của mình. Thì đó là tinh thần phát triển. Thì tinh thần phát triển là, quý vị nhớ này, không thấy có phiền não thật đáng sợ. Phiền não là huyễn hóa. Mê có chơi thôi, giác nó không còn. Nó không có gì sợ hết. Rồi không thấy có vọng tưởng thật đáng sợ. Vì không thấy có thật đáng sợ cho nên tu. Thì phương pháp cũng chỉ là tạm thời, chứ không có một cái pháp thật để chấp trong đó. Và khi ngộ tự tánh thì làm chủ sanh tử. Làm chủ tức là sanh tử này không còn đủ sức chi phối nữa. Như vậy chúng ta ở trong sanh tử hoặc tránh sanh tử, hai tư tưởng nó không có. Mà bất cứ ở đâu chúng ta cũng đang từ vượt thoát, giải thoát. Thì không có một quả niết bàn để an trụ, mà là vô trụ xứ niết bàn. Tức là nơi nào cũng niết bàn hết. Quý vị nghe nói đào vốn vô nhan sắc, ngày ngày lại mới tươi đó. Trong 3.000 thế giới đâu chẳng phải là nhà. Đào không có hình tướng. Nhưng sáng nay quý vị ngồi thiền thấy phấn khởi hơn không? Đó là mới tươi. Chứ không phải mới tươi là ngày nay bày ra soạn này làm kia, không phải. Tức là khi nào chúng ta cũng tươi mới bởi cái tâm đạo của mình. Thì sống với tâm đạo đó, ở đâu cũng là nhà, chứ đâu có cứ là chọn chỗ nào. Đó là vô trụ xứ niết bàn. Đó là phần đoạn trừ phiền não. Quý vị thấy rõ hai bên chưa? Phần kế là giác ngộ và sống bằng bản tâm chân thật của mình. Ngộ ra rồi, sống ngay bản tâm đó là tu hành. Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, tùy duyên tiêu dung các tập khí, bản tánh hiện tiền diệu dụng bất tư nghi hiện tiền, công viên quả mãn thành tựu Phật đạo. Đây là tinh thần chỉ có bên thiền phát triển, còn thiền nguyên thủy thì không chủ trương về việc này. Thì khái quát như vậy để chúng ta thấy rằng là đạo Phật chúng ta học nhiều nhưng mà cốt lõi chừng đó thôi. Tôn chỉ cốt tủy là giác ngộ giải thoát sanh tử từ bi của chúng sinh, phương pháp hành trì đoạn trừ phiền não, hoặc là sống ngay chân tâm hiện tiền. Cái này là giả thiết để giải bài toán. Bây giờ đi vào bài toán. Cái phần kế đó là phương pháp hành trì của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử hiện nay. Đó là nói đến sư ông mình. Tại sao lại nói là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử hiện nay? Bởi vì hòa thượng chúng ta tiếp nối và phục hưng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Mà hòa thượng viết trong cuốn Ba Vấn Đề Trọng Đại trong đời tu của tôi đó. Hòa thượng nói kế thừa có phát huy, bởi vì họ thường kế thừa những cái gì của chư vị tổ sư ngày xưa mà người thời nay có thể áp dụng được, ứng dụng được. Thì họ thường tiếp nối. Rồi những gì mà cần thiết để phù hợp cho quý vị hiện nay thì họ thường có phát huy. Như vậy có cái cũ không? Vì có cái cũ cho nên gọi là tiếp nối phục hưng. Có cái mới không? Vì có cái mới cho nên gọi là thiền tông đương đại. Hơn nữa, thiền vốn là thiền, không có thiền cổ đại đương đại. Bởi vì thiền là bản tâm. Ai ngộ bản tâm thì đó là thiền. Quý vị nhớ Tổ Đạt Ma ấn chứng cho Tổ Huệ Khả đó. Khi trình chỗ liệu liệu thường trí mà đúng rồi đó. Thì Tổ nói ông như thế, ta như thế, chư Phật như thế. Như thế là không khác. Như thế cũng được, như vậy cũng được, như thì cũng được. Không khác. Phải nhớ gìn giữ, dè dặt chứ có hồ nghi. Vậy thì thiền là thiền, ngộ tâm đó là thiền. Thiền là thiền, không có cổ đại đương đại. Nhưng mà có cổ đại đương đại là ở phàm trù khế cơ. Mà phạm trù khế cớ này cụ thể là ở chỗ phương pháp dùng công tu hành. Mà lý do phương pháp dùng công tu hành cũng phải có uyển chuyển lập bài phương tiện một tí á, là bởi vì trên cái tâm thiền đó các ngài không thay đổi. Nếu mà thay đổi là không phải ngộ đạo, mà các ngài ngộ đạo là không đổi, không thể đổi được. Rồi từ cái tâm trí tuệ đó, các ngài dựa vào các yếu tố. Thứ nhất là sở trường công phu. Sở trường công phu ví dụ như các ngài ngộ tánh thấy thì triển khai tánh thấy. Có thiền sư ngộ tánh nghe thì triển khai tánh nghe nhiều hơn, chứ không phải là không biết việc khác, nhưng mà nói về cái sở trường nhiều hơn. Thứ hai là dựa vào căn cơ của con người thời lúc đó. Như hiện nay qua Úc thì cũng phải nói pháp hơi giống Úc một tí, chứ đem Việt Nam qua nói quý vị không chịu. Tức là hơi kiểu Úc một tí, cũng là pháp Phật nhưng mà kiểu Úc, đó gọi là căn cơ. Rồi thứ ba là dựa vào môi trường hoàn cảnh sống. Dù qua đây Việt Nam thì đi bộ đi bên tay phải, qua đây thì đi bộ phải đi bên tay trái.
Nếu có đây quý vị nói là tôi đi giống Việt Nam à, thì sẽ nó đụng mình thôi. Đó là tùy thuộc vào môi trường hoàn cảnh. Như vậy từ tánh là bất biến, nhưng mà phương pháp tu hành là có uyển chuyển. Uyển chuyển bởi ba lý do: một, sở trường công phu; hai là căn cơ đương thời đối diện; ba là môi trường hoàn cảnh hiện tại. Quý vị thấy như vậy cần có mới không? Cần không? Đó, thì từ đó mình chấp nhận rồi thì mới thấy, nếu nói thiền pháp trúc lâm hiện nay đó là lý do. Tuy nói nghe như là có khác, nhưng mà tất cả những phương tiện quý ngài uyển chuyển như vậy để đưa về một việc duy nhất, đó là ngộ tâm thiền. Mà ngộ tâm thiền rồi thì không xưa không nay không khác, chúng sinh Phật với mình không khác. Thì quý vị hiểu cái một và khác chưa? Đó là lý do mà nói thiền phái trúc lâm yên tử hiện nay. Nhớ thôi, khi ra nói quý vị tu hiện nay vậy bỏ tổ sư sao? Nói chính hiện nay tu thành công mới là trung thành với tổ sư đó. Nhà tu không thành công đâu biết tổ sư đâu trung thành. Thế thì phương pháp hành trì của thiền phái trúc lâm yên tử hiện nay chúng ta được học được tu là gì? Mình nói thật là hiện nay chúng ta đang ứng dụng. Nếu quý vị là người mới bước vào thiền thì mấy huynh trưởng đây hướng dẫn ngồi thiền làm gì? Đếm hơi thở. Đếm hơi thở. Rồi thời gian thuần rồi thì tùy tức. Thì hai điều này có phải là phương pháp tu của thiền chúng ta không? Đây là điều chúng ta phải khẳng định nha. Nhiều vị cứ nhanh quá nói bên thiền mình cũng quán sổ tức, bên kia quán sổ tức. Không. Quán sổ tức và tùy tức đấy là phương pháp hỗ trợ cho người ban đầu. Vì rằng quý vị chưa có thuần, áp dụng công phu liền thì nó trục trặc, cho nên cần phương pháp hỗ trợ. Vậy thì sổ tức tùy tức đó là vì người sơ cơ, chú trọng điều thân nhiều hơn là điều tâm, và là phương pháp bổ trợ, chứ không phải là một phương pháp tu hành chính của thiền thượng thừa Việt Nam chúng ta. Quý khẳng định xong chưa? Bổ trợ là sao? Tức là nếu dùng phương pháp này là một phương pháp tu chính, là mình đi sâu vào, thấy có phiền não thật, có hơi thở thật, có đoạn trừ thật, có chứng đắc thật. Rồi đếm hơi thở nửa chừng mà nó mất hết thân tâm thì mình thấy là mình có chứng đắc thật. Đó là phương pháp hành trì chuyên về pháp môn này. Nhưng chúng ta không phải đi sâu mà chúng ta đi ngang qua thôi. Đi ngang tức là đây không phải phương pháp tu hành chính, đây là bổ trợ cho người ban đầu. Và nếu quý vị có mất hết toàn thân thì sư ông chỉ nói đây là khinh an. Đây là cái định mất thân. Đây là Phật tánh chưa có sáng. Đây là chưa chiếu phá được sanh tử. Đây là còn chấp cảnh giới. Đây chưa hết tà kiến, vân vân. Quý vị tin như thế, đi qua, vượt qua, không ở đó, chúng ta không có lầm. Giống như mình tập yoga chẳng hạn. Nếu quý vị chưa biết tu thiền Phật giáo, mình vô tập yoga, nghe mấy vị nói rằng là yoga là thiền. Mình nghe chữ thiền, mình nói thiền nào cũng thiền, thiền yoga cũng thiền. Có nhiều vị cũng là chủ những cái chỗ tập yoga lớn á, để quý thầy học thiền, rồi nói rằng là yoga cũng thiền của Phật. Đã con đến đây con học chúng với thầy để mà thầy dạy thêm. Quý thầy đâu có nói phải hay là không phải. Nếu phải thì phải là có bài kiểm tra. Tâm Hành nói nếu mà yoga là thiền của Phật á, thì quý vị là người đạo sứ hướng dẫn yoga nha. Thì cho tôi hỏi, Phật ngồi thiền 49 ngày đêm có đi vệ sinh không? Nếu mà có đi vệ sinh á, thì thua đệ tử sao? Đệ tử Phật sau này có những người ngồi tới 300 năm á, Ngài Huệ Trì á, nhập định 300 năm. Trong sự có ghi lại. Tại thời gian ít quý thầy không kể thôi. Rồi quý thầy ở Trúc Lâm có thầy ngồi 2-3 ngày là bình thường mà. Như vậy Phật đi vệ sinh là thua đệ tử Phật sao? Đâu có chuyện đó. Còn nếu nói Phật không đi vệ sinh á, thì hiện nay quý vị bằng cách nào để không đi vệ sinh? Khẳng chưa? Hỏi vậy là biết chưa có ngồi đúng pháp Phật rồi. Mở ngoặc đơn giải thích quý vị nhớ là không phải nín nha. Nhớ rồi đó. Nín nó bị gọi là cấp cứu đó. Thì chúng ta ngồi thiền nhiều rồi biết. Cái đó không lạ. Nói thêm cho vui, chứ thật ra là thiền yoga không phải là thiền đạo Phật. Mà cụ thể trong một lần dự hội thảo quốc tế, quý thầy được nghe một vị giỏi về yoga, chủ về yoga Ấn Độ phát biểu. Họ nói thiền yoga là nhờ có đạo Phật. Còn nếu mà tập yoga không mà không có tu Phật á, thì định cao của yoga là rơi vào bình tự kỷ. Cái này là một chuyên gia về yoga họ phát biểu trước một cái hội thảo quốc tế. Như vậy chúng ta tu Phật, chúng ta tập yoga có bị sai không? Nếu tập yoga mà cho đó là thiền của Phật là sai. Còn biết yoga chỉ là tập thể dục á, thì đâu gì đâu tập thể dục mà. Mình có cái thiền của mình mà. Như vậy đi sâu vào á thì sai. Mà đi ngang quá bình thường. Thì sổ tức, tùy tức cũng tương tự. Đi sâu vào, đó là pháp thiền tập của bên khác. Đi ngang qua, coi đó là một phương pháp bổ trợ thôi, thì đó là bổ trợ thôi. Đâu có cái pháp nào là độc quyền của dòng thiền nào đâu. Hệ nó đúng bổ trợ chứ không phải đi sâu, thì chúng ta áp dụng bổ trợ buổi đầu. Vậy chúng ta đã kết luận được hai bước sổ tức và tùy tức là gì chưa? Là phương pháp bổ trợ ban đầu. Khi thuần rồi thì quý vị chỉ dạy cái gì? Là tri vọng. Tri vọng gọi là pháp tri vọng, tức là phương pháp tri vọng. Căn cứ vào đâu để tri vọng? Vì mình có Phật tánh, nhưng mà mê quên đi, thì nó mới biến dạng thành vọng tưởng. Chứ không phải là cái biết Phật tánh và cái biết vọng tưởng khác nhau. Nó chỉ là biến thể thôi, chứ không phải có hai cái. Vì căn cứ vào từ tánh và biết vọng để rồi chúng ta sẽ nhận từ tánh. Như vậy có điểm đến. Biết vọng là đi mà nhận từ tánh là điểm đến. Vì có điểm đến cho nên trong pháp tri vọng ngày xưa sư ông viết có hai phần. Phần thứ nhất là pháp tri vọng. Phần thứ hai là tánh tri vọng. Cái đoạn tánh tri vọng là đoạn sư ông nói lúc này vọng thưa tâm nhẹ. Mình mới nhận ra là chân tâm và vọng tưởng chỉ là hai mặt của một thể, giống như sóng và nước. Quý nhớ không? Đó, như vậy thì trong tri vọng có pháp tri vọng và tánh tri vọng. Pháp tri vọng, đây là pháp nhắm đến điều phục tâm. Phương pháp này ban đầu ai cũng có học qua hết, ai cũng ứng dụng được hết. Ngồi lặng yên, tĩnh, tâm mình cứ an sáng. Nếu có vọng tưởng không đuổi dẹp, không trừ, mà chỉ là biết nó là vọng, không theo, thế thôi. Không thêm gì hết, chừng đó thôi. Nhưng mà Phật tử chúng ta thấy ngồi vậy, thấy không có tu, cho nên kiếm chuyện làm thêm nó mới có chuyện. Đúng nó là ngồi vậy, tánh mình nó yên à. Cho nên Tam Tổ Tăng Sáng Ngài nói, chấp chi thất độ, tức nhập tà lộ, phóng chi tự nhiên, thể vô khứ trụ, nhầm tánh hợp đạo, tiêu giao tuyệt não, bản tánh tự nhiên, hôn trầm bất hảo. Ngài nói, mình cố làm gì đó, đó là chấp rồi đó. Thì nó mất cái chừng mực bình thường. Cho nên nó lệch, tức nhập tà lộ là nó sai rồi, nó không có đúng nữa. Nhưng cũng sai làm sao có kết quả được. Rồi Ngài nói, phóng chi tự nhiên, thể vô khứ trụ. Chúng ta chỉnh cho thông buông thọng xuống bình thường, đó là tự nhiên. Thì cái thể nó bàn bạc đó, không đi, không ở. Tức là không phải cố tu cho nhiều để kéo nó về, đó là ở. Cũng chẳng phải là dòng tượng nó mất, nó đi, nó không đi ở chứ đâu, nó sẵn đó đó. Chúng ta cứ buông xuống bình thường, thể tự thanh thang, ngay đó là đúng. Nhầm tánh hiệp đạo, tiêu giao tuyệt não, ngay đó mặc tánh biết khắp thì hợp với đạo. Thì tiêu giao tức là thở thới tự tại, dứt hết cái não phiến. Bản tánh tự nhiên, hôn trầm bất hảo. Ngài nói lại này, cái phóng đó, cái tự nhiên đó, nhưng mà phải sáng. Nếu hôn trầm là không có đúng. Ngài nói rõ ràng ha. Nhưng bắt đầu chấp là có làm, bên ấy là hôn trầm là không rõ, rơi kèm kẹp cố chấp, rơi hôn trầm không rõ, ngay đó tánh mình mặc tình biết khắp thì não phiền không còn. Đó là Ngài chỉ rõ cho mình biết. Chứ thực ra quý vị ngồi thiền mà an sáng cái thấy rõ ra. Thì pháp tri vọng vốn là thế, nhắm đến điều phục tâm, nhưng mà để sáng tâm, chứ không phải là làm gì đó. Điều phục tâm nhưng mà có cái cõi trời tấm ngay mình, ít nhất là hướng đến tánh tri vọng, chứ không có chấp vào đây để lấy làm công phu chính. Quý vị nắm rõ chưa? Thì khi như thế, như vậy chúng ta có tri vọng không? Có tri vọng thì quả như là có tu. Nhưng mà có chấp vào công phu không? Không chấp vào công phu thì quả như là không tu. Quý vị thấy rõ chưa? Tu mà không tu đó. Rồi không dừng ở công phu là quả như là không tu. Nhưng mà lằn sáng tri vọng thì quả như có tu. Như vậy là không tu mà tu, tu mà không tu, đó là chân thật tu hành. Nói chậm chậm thôi quý vị, nói gì tu là tu, không là không, làm gì tu, 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 tu. Cái này là cái ngạch rất là mỏng. Nếu quý vị không nhận ra là quý vị rơi vào tướng thì không phải thiền thường thừa. Mà nhận ra đó thì có tu nhưng mà không tu, cho nên không rơi vào tướng thì thiền thường thừa sáng rỡ. Mà thiền thường thừa sáng rỡ quý vị mới ngộ thẳng tánh mình. Còn nếu không quý vị sẽ rơi vào bờ vực khác. Đó là pháp tri vọng. Quý vị thấy cái pháp thấp nhất của mình mà nó đặc biệt như vậy rồi đó. Thứ hai là tánh tri vọng. Tánh tri vọng thì mình dễ hiểu rồi. Thì ông nói vọng thưa và lặng chỉ còn bản tánh tự sáng biết. Như vậy lúc này không cần phải khởi biết. Nó tự biết mà. Quý vị buông hết mọi thứ, tự nghe tự biết. Thì lúc này chỉ sống bằng bản tâm lóng lặng mà tự sáng biết. Nắm vững điều này chúng ta mới thấy tâm lặng sáng là có tu không? Là có. Nếu mê là không tu, đằng này là lặng sáng là có tu đó chứ. Nhưng mà không tạo tác, không làm gì cả thì không tu. Cái này phải nhận cho ra nhà quá khó tu là phải hiểu cái chuyện tu không tu đó. Rồi như là không làm gì cả cho nên quả như là không tu. Nhưng mà tâm vẫn lặng sáng là có tu. Như vậy có tu mà như là không tu, không tu nhưng mà có tu, đó là chân thật tu hành. Dạ quý vị thấy cái pháp trí vọng nó có thấp như quý vị nghĩ không? Thường thưa chứ, pháp tu thường thưa. Nhưng mà chúng ta làm có trúng không là việc khác nữa. Và khi quý vị thực hành trí vọng thuần rồi thì sư ông dạy quý vị cái gì? Biết là chân tâm. Nhiều vị nghe biết là chân tâm, quý vị cũng thấy mình còn thấp. Để quý thầy nói quý vị nghe, trong chân tâm trực thuyết, thiền sư Phổ Chiếu ngày dạy: biết không sanh tử chẳng bằng thể không sanh tử. Không sanh tử là cái chỗ không còn sanh tử, chỗ bất sanh bất diệt, chỗ tâm thật của mình á. Thì biết không sanh tử thì có tốt, nhưng mà không bằng thể không sanh tử. Thể là thể ngộ á. Rồi thể không sanh tử chẳng bằng khế không sanh tử. Ngộ rồi nhưng mà chúng ta sống được chưa? Khế là khế hợp và sống rồi. Rồi khế không sanh tử chẳng bằng dùng không sanh tử. Mất bạc thể nhưng mà diệu dùng bất tư nghị không mất. Vậy ngài chia ra này: biết này, thể này, khế, dùng. Như vậy thì bốn phạm trù này ngài liệt kê là chúng ta đã có phần trong Phật tánh rồi. Như vậy hiện nay quý vị biết là chân tâm, là biết thẳng chỗ không sanh tử đó, là có phần được ngài Phổ Chiếu ngài liệt kê vô trong những người là nhân tâm minh đấy chứ. Tại vì sao? Cái này cũng phải suy lý quý vị ạ. Ngày xưa nhớ sư ông nói, buổi đầu sư ông nói không trông gì hơn, chỉ trong khoảng 2-3 năm mà thiền sinh tín thiền, tín chắc thiền, tín tâm mình là tâm Phật, tín mình có khả năng tu hành thành Phật bằng tâm đó là sư ông vui rồi. Như vậy mới đầu mình nghe sư ông nói mà nói sao sư ông ra cái giá ít quá, rẻ quá. Nhưng bây giờ thấy nó đắt lắm. Bởi vì nhiều người lắm tu theo sư ông lâu năm mà thấy cũng đi dạo loanh quanh là biết chưa tín tâm mình. Còn tín rồi á thì có việc gì khác mà loanh quanh. Cho nên tin sâu như thế, biết sâu như thế là thiền sư Phổ Chiếu ngài nói chúng ta được dự vô trong cái chỗ là tỏ cái tấm đó đó quý vị ạ. Cho nên những cái ý sư ông nói là khế với thiền sư, thiền sư với thiền sư là gặp nhau thôi, phải giống nhau thôi. Thì biết chân tâm quý thầy cũng tạm chia ra hai phạm trù theo lời sư ông dạy để mà chia ra, chứ không phải là mình tự chế. Để quý vị thấy mình mới áp dụng là gì mà áp dụng thuần rồi là gì. Mới áp dụng thì đó là pháp tu thiền biết có chân tâm. Còn áp dụng thuần rồi á thì khía cạnh thứ hai là thể nhập chân tâm, là chân tâm còn mãi lưu hiện tiền. Những cái từ này sư ông dạy trong bài đó. Nhưng mà quý vị ưa chia chạy thấp cao, quý thầy chia để quý vị thấy có phần. Pháp tu thiền biết có chân tâm là gì? Mắt biết thấy sắc là chân tâm, vân vân. Có nghĩa là gì? Tất cả những cái gì đang đối diện, dù là tiếng, là mắt, là mùi, ăn cơm thì có mùi, có vị. Rồi nhìn hoa thì có hương, có sắc. Đi làm thì có buồn, có vui. Tất cả những cái gì đang đối diện mà chúng ta đang biết thì nhớ rằng nhờ có chân tâm mới được biết. Nhưng mà chứ vì thiền sư ngộ đạo thì thấy rõ chân tâm, sống bằng chân tâm. Còn chúng ta mê thì có chân tâm đó mà mình bỏ sót, chưa nhận ra thôi. Nếu không có chân tâm thì không thể biết. Đó là biết có chân tâm. Hôm qua tham vấn quý thầy trả lời rồi ha, là biết rồi. Kết luận lại, có chân tâm chúng ta mới biết nói, biết cười, biết sống. Nhưng mà vì mình bỏ sót, chưa nhận ra, cho nên không dùng được cái lực của chân tâm. Vì vậy lực yếu, vì lực yếu cho nên mình bị các trần cảnh kéo lôi, cho nên lực dụng mình không có, bị phiền não. Thì giờ phải tu là như thế. Chứ không quý vị không hiểu vậy, nói biết chân tâm mà sao phiền não nó còn. Thì ai phiền não còn mà không có chân tâm? Nếu không có chân tâm tu đâu thành Phật, chẳng có bị che thôi. Mà trong kinh Lăng Nghiêm thì Phật nói an ủi hơn tí nữa là không có che đậy mà bỏ sót. Bỏ sót tức là nhận lại là được ha, nhặt lại được. Đó là phương pháp tu thiền biết coi chân tâm. Thứ hai là chân tâm hiện tiền thanh thang còn mãi. Thì sư ông nói khi đã thuần thục cái biết chân tâm hiện tiền thì chuyển qua giai đoạn thể nhập chân tâm. Nếu sư ông nói chuyển qua giai đoạn như vậy là trước có giai đoạn, sau có giai đoạn. Như vậy tâm hành chia ra quý vị thấy có sai không? Đâu sai, sư ông nói chuyện mà. Cho nên đây là thuần thục rồi thì chuyển qua giai đoạn thể nhập chân tâm. Hành giả thể nhận rõ chân tâm thường biết rõ ràng không động, không điềm khởi, thân thang còn mãi vốn từ như vậy. Bây giờ kết luận lại hai phần này này. Phần A là pháp tu thiền biết co chân tâm. Đó là thấy biết là chân tâm biết là một. Phần B là thể nhập chân tâm, tức là hằng sống bằng chân tâm hiện tiền. Đó là không rơi vào tạo tác sanh diệt. Có làm gì không? Biết thôi. Mình đáng biết mà. Là tu trong vô tu. Không tu mà tu. Đó là chân thật tu hành. Quý vị thấy rõ chưa? Sư ông có dạy phương pháp gì nữa không? Quý vị nhớ không? Đó là vào năm 1992. Sư ông dạy là phương tiện chung tạm lập bày. Có bốn phương tiện chung tạm lập bày. Quý vị nhớ là mình thống kê ra cho hết những cái pháp tu sư ông dạy cơ bản. Thì đây không kê vào một cái pháp tu chính, mà sư ông nói là phương tiện tạm lập bày. Biết vòng không theo, vì vòng tưởng là những tâm niệm hư ảo, đó là một. Thứ hai, đối cảnh không tâm, vì nó là tướng duyên hợp giả dối tạm bợ. Thứ ba, không kẹt hai bên, vì đối đãi là không thật. Thứ tư, hằng sống với cái thật, không theo cái giả, vì theo cái giả là bị luân hồi, mà theo cái thật là giải thoát. Sư ông nói, đây là bốn phương tiện chúng tôi tạm lập để hướng dẫn người tu. Tùy theo căn cơ trình độ nhanh chậm cao thấp của hành giả mà lối ứng dụng có khác. Cũng có thể bốn lối tu này hành giả linh động ứng dụng theo thứ tự từ pháp thứ nhất đến pháp thứ tư để tu hành cũng tốt. Quý vị phải đọc lại trong Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 là có. Thì ở đây á là phương tiện chúng tạm lập bày sư ông nói ra để quý vị tiền bề luân chuyển ứng dụng cho hợp lý. Khi làm việc thì là khác, khi ngồi thiền khác. Ví dụ cụ thể, khi tòa thiền thì có thể áp dụng phương pháp số 1, đó là biết vọng không theo, hoặc số 4, hằng sống với cái thật. Khi sinh hoạt, đối duyên xúc cảnh, thì trong động thì khéo léo ứng dụng các phương pháp số 2, số 3 hoặc số 4. Hai là đối cảnh không tâm, là không kẹt hai bên là số 3, và hằng sống với cái thật là số 4. Quý vị ứng dụng làm sao mà có kết quả tốt, không bị trở ngại là đúng pháp. Vậy thì chúng ta nghe qua các cái phương pháp thực hành mà sư ông dạy hiện nay. Từ trung có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu năm 1968 thì sư ông dạy thiền sinh pháp tri vọng. Giai đoạn 2 năm 1992 thì sư ông nói ra 4 phương tiện tạm lập bày. Và giai đoạn rốt sau năm 2005 thì sư ông dạy biết là chân tâm. Như vậy có ý nghĩa gì và vì sao sư ông dạy như thế? Vậy thì có ý nghĩa gì, vì sao? Quý trả lời ra không? Nếu mà thông minh trả lời ra là tại vì trước đó có giải thích rồi. Thiền là thiền không khác. Khác là phương pháp ứng dụng thực hành. Phương pháp ứng dụng thực hành khác là do vì sở trường công phu, là do vì căn cơ thời đó, là do vì cuộc sống của thời đó. Quý hiểu ra chưa? Đó, gật đầu tức là sáng rồi đó. Thì cái điều tâm hành dạy quý vị để ý là giống như dạy toán vậy đó. Đầu đũa dừa nó thắt chặt nhau ra bài toán. Thì lặp lại quý vị nhớ, đấy là vì yếu tố khế cơ. Bởi vì thiền chính là bản tâm chân thực của mọi người. Ai ngộ tâm đó thì giống nhau không khác. Thiền là thiền. Cho nên không có thiền cổ đại hay đương đại. Cũng chẳng có ban đầu, chẳng giữa và rốt sau. Không có ba thời. Thì ở đây cổ đại, hiện đại hay ba thời nó chỉ là một tâm thiền. Và khác ở đây chỉ là phương pháp. Phương pháp dùng công có khác là bởi vì sở trường công phu là yếu tố căn cơ của chúng sinh và cái môi trường sinh hoạt trong thời điểm đó thì tạm khác như thế. Tuy khác như vậy, nhưng mà tất cả để dẫn dắt trở về ngộ một tâm thiền giống nhau không khác. Dựa trên nguyên lý chúng đó, cái chân lý đó, trên Hòa Thượng cũng lập bày vì chúng ta, vì mình mà Hòa Thượng đã lập bày như thế để mình tu. Cụ thể, ban đầu lúc mà Hòa Thượng bắt đầu khai khóa thiền chân không, mà nó chính xác hơn là bắt đầu lập chân không đó, là 1968, là Hòa Thượng mở thất thành lập chân không. Thì lúc đó quý vị đọc lại trong sách Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi, sư ông có nói thời đó là mọi người chưa biết gì về thiền, có người còn nói tu thiền có chừng bị điên, rồi có người nói rằng là thiền là quái thai Phật giáo, sư ông kể hết trong cuốn sách đó đó. Nếu một bề chỉ thẳng tấm tánh, quý vị nhận ra không? Không thể nhận ra. Thời ngài Tuyết Phong Nghĩa Tôn mà ngài còn nói, nếu một bề nói thẳng về tông thừa thì giảng đường cỏ mọc cao cả trường, vì không ai đến cỏ lên. Hôm nay sư ông nói thẳng về tông thừa, quý vị đi đạp cỏ hết trơn thì là cũng giỏi đó chứ. Thời ngài Tuyết Phong Nghĩa Tôn mà còn như thế, huống nữa là thời sư ông mới lập thiền, không ai biết thiền, mà sư ông nói thẳng biết là chân tâm, quý vị biết không? Không. Cho nên Hòa Thượng phải lập cái pháp tri vọng, tùy căn cơ, tùy hoàn cảnh thời đó. Cho nên sư ông nói về tri vọng để quý vị thấy ai cũng có vọng tưởng, chấp thật là mê, biết nó là giả đừng theo nó là giá. Rồi quý vị ứng dụng, khi ứng dụng vọng thưa quý vị cảm nhận thôi, mới trình sư ông, con biết rồi, con biết rồi. Như vậy là sư ông nói pháp đó ai cũng tu được, và tu rồi sẽ ngấm, ngấm rồi sẽ thấm, thấm rồi sẽ phát hiện ra. Quý vị thông cảm chưa? Là phải nói tri vọng thôi. Rồi đến chặng giữa, năm 1992 tại Thiền viện Thường Chiếu, sư ông nói ra bốn phương tiền tạm lập bày. Đó là sau 24 năm giáo hóa, lúc này mọi người đã thấu suốt và thâm nhập được thiền. Có nhiều vị dùng công tiến bộ đáng kể. Thì vì nhiều người biết thiền rồi, thì lúc này sư ông muốn cho nhiều người thì có nhiều căn cơ. Quý vị hiểu không? Nhiều người tức sẽ có nhiều căn cơ, ứng dụng khác nhau cho tốt. Vì muốn phổ cập nhiều người như thế, cho nên sư ông muốn có nhiều phương pháp ứng dụng hơn. Vì vậy họ thường mới lập ra bốn phương tiện tạm lập bày, chứ không nói là bốn pháp tu. Bốn phương tiện này cũng để ngộ tâm, thì vì nào hợp cái nào thì dùng cái đó. Cũng có thể vì đó ứng dụng lúc này thì pháp này, ngồi yên thì khác, làm việc thì khác, việc rảnh thì khác, việc bừng thì khác. Làm sao mà uyển chuyển ứng dụng để tấm mình đang hiện tiền, đó là khéo ứng dụng. Vậy thời kỳ này có phải là vì căn cơ và vì hoàn cảnh sống không? Là đúng. Rồi thời kỳ rốt sau năm 2005 cuối đời, thưa quý vị, người ngộ thiền rất nhiều, rồi người thâm nhập thiền nhiều, mà người nói thiền thì quá là nhiều luôn. Ai mà không biết thiền? Cho tới bây giờ ai cũng thiền hết trơn à. Người tu nói thiền là đành, người không tu cũng ưa thiền nữa. Như vậy thiền đã phổ cập chưa? Chiều sâu có, chiều rộng có. Và rốt sau sư ông chỉ thẳng cho thiền là ngộ chân tâm, ngay thấy biết là chân tâm biết. Thì đây là rốt sâu chỉ một việc thôi, đâu có nói việc khác, đâu có nói là tri vọng nữa, cũng đâu có nói là hàng phục tư tư, đâu có nói lập bay nữa. Quý vị biết rồi, biết là chân tâm. Hôm nay nói thật rồi đó, tri vọng cũng để ngộ chân tâm, bốn phương tiền lập bay cũng để ngộ chân tâm. Và hôm nay chân tâm ở đâu? Đang mê mà có đó, chẳng có bỏ sót thôi, chứ không đâu hết á. Sống chỉ thẳng cho biết đó. Còn người ngộ rồi á thì vỗ tay bạch Hòa Thượng, rồi sau đó mình lạy đó, mình mừng quá rồi mình lạy. Vậy thì chúng ta thấy ba giai đoạn sư ông nói pháp cho mình là vì con người tu ngang nào, tiến ngang nào, biết ngang nào, và vì hoàn cảnh. Hoàn cảnh hiện nay quý vị có điều kiện để tu, cho nên sư ông chỉ thẳng là chân tâm, quý vị dễ nhận hơn. Vậy thì phương tiện lập bày cho người học á thì có ba thời kỳ, ba phương pháp. Nhưng mà trong tâm thiền của sư ông mình á thì không ba, không một. Một là đối với ba mới có, còn ba đã không thì một cũng không còn. Tâm vốn như vậy thôi. Chính vì tâm vốn như vậy thôi cho nên mình nói ra pháp để dẫn người khác trở về cái tâm cũng vốn như vậy thôi. Cho nên nghe qua thì có khác, nhưng mà tấm giác thì không một, không ba. Và rốt ráo dẫn người học trở về với cái tâm thể vốn không sanh diệt đó. Quý vị nhận ra chỗ này chưa? Cho nên mai mốt ai nói sao Hòa Thượng nói trước sau khác vậy, nói khác là tài huynh đó. Ngồi thiền thử đi, ngộ là biết à. Mình nói gòn vậy thôi, cho nên có dài. Nhiều lúc quý vị chưa thông cảm, mình cố nói cho dữ mà họ chưa thông cảm sao thấy. Mình đừng có cố. Đủ duyên nói chứ đủ duyên thôi. Chị nói đơn giản rằng là Quỳnh thấy có ba thời sao? Vậy thôi. Tôi thấy hòa thượng không ba không một. Còn nếu thấy có khác á là sai rồi, không hiểu rồi, không biết rồi. Ngồi thiền đi rồi biết. Chứ quý vị hám nói cái cùng nói hồi họ không ngồi thiền sao biết được? Phải ngồi thiền mới biết. Vậy quý vị đã thông suốt vì sao sư ông lập bày ra ba thời chưa? Là vì chúng ta đó. Còn với hòa thượng thì không ba không một. Bây giờ đi vào phần trọng tâm hôm nay, đó là dùng công pháp tri vọng như thế nào để không sai với thiền thường thừa. Nãy giờ mình nghe rồi, pháp tri vọng vốn là thiền thường thừa, nhưng mà dùng công thế nào để đúng bản chất thiền thường thừa mà không sai đi. Thì đầu tiên muốn biết cái này, chúng ta phải đặt câu hỏi: thiền pha trúc lâm yên tử thuộc loại thiền nào? Muốn biết thuộc loại thiền nào thì chúng ta nghe Tổ Pháp Loa nói trong bài Thường Thừa Tam Học Khuyến Chúng Phổ Thiết. Ngài nói thiền chia làm năm: một, phàm phu thiền; hai là ngoại đạo thiền; ba là tiểu thừa thiền; bốn là đại thừa thiền; và năm là thường thừa thiền. Nay nói thiền chính là thiền thường thừa vậy. Vậy thiền tông Việt Nam là thuộc loại thiền nào? Thiền thường thừa. Tổ Pháp Loan nói thiền này từ Đức Phật Tỳ Lô Gia Na trải qua vô số kiếp bất khả thuyết đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca truyền xuống cho 28 vị tổ Ấn Độ và 6 vị tổ ở Trung Hoa, rồi tổ trao tay cho nhau truyền bá khắp nơi, tính không thể hết được. Vậy chúng ta phải nhớ đầu tiên, thiền Việt Nam chính là thiền thường thừa. Điều kế, thiền thường thừa là gì? Thì ở đây Ngài Tông Mật Ngài nói: người đốn ngộ từ tâm xưa nay thanh tịnh, vốn không có phiền não, trí tánh vô lậu, sẵn từ đầy đủ, tâm này tức là Phật, cứu cánh không khác, y đây mà tu là thiền tối thường thừa. Người đốn ngộ là ngay đây, ngộ thẳng, từ tâm xưa nay vốn thanh tịnh, vốn không có phiền não, trí tánh vô lậu từ đầy đủ, vân vân. Ngay đó mà tu là thiền thường thừa. Vậy người ngộ rồi á thì được rồi, có gì đâu nói. Còn chúng ta chưa ngộ, vậy không lẽ chúng ta không tu được thiền thường thừa sao? Là được. Vậy nếu được thì người chưa ngộ như mình còn tu như mình, tu như thế nào là tu đúng thiền thường thừa? Thì chúng ta sẽ đi qua cái bước tiếp là nguyên lý cơ bản trong công phu tu tập của thiền tối thường thừa. Nó có nguyên lý tu tập. Đó là gì? Nguyên lý này là với người chưa ngộ á thì chúng ta dùng công làm sao mà đạt đến chỗ tu trong không tu, không tu mà tu. Đó là tu thiền tối thường thừa. Nãy giờ quý vị nghe biết rồi chỗ này rồi phải không? Mà cụ thể Tổ Pháp Loa nói người tu tập thiền định không được chấp dùng công, dùng mà không có chỗ dùng gọi là thiền thường thừa. Quý thầy sẽ đi chậm chỗ này để quý vị thấy. Nếu còn dùng công thì không được chấp vào công phu, mà hướng tiến thẳng từ tánh là vế thứ nhất. Nếu mà đã kiến tánh thì sống thẳng từ tánh là tu. Thì nếu như thế, đó là không chấp công phu. Mà hai nguyên lý đó tức là tu thiền tối thường thừa. Nhưng mà đó là có kể, có tính đến những người có kiến tánh. Còn cụ thể chúng ta áp dụng pháp tri vọng, chúng ta là người chưa kiến tánh đang áp dụng pháp tri vọng như thế nào để không sai, để đúng bản chất thật, đó là thiền thường thừa. Thì quý vị lưu ý này, vế thứ nhất khi tri vọng chúng ta không đối trị. Mà cụ thể không đối trị ở đây rằng là chúng ta không có chỉ, không quán. Chỉ là chúng ta có biện pháp tạo tác làm gì đó cho nó dừng vọng là chỉ. Quán là quý vị quán chiếu để phá đi. Hai cái này là có tạo tác. Thì mình không đối trị, bước một ha. Bước hai là không tạo tác. Không tạo tác cụ thể ở đây, không cần khởi cái biết để biết. Ví dụ quý vị ngồi vậy mà đừng khởi gì trơn, dòng tượng chỉ cần mình không theo thôi à. Đằng này dòng tượng khởi lên cái mình khởi mới biết, giống mình chợp nó vậy đó. Đó là khởi cái biết để biết. Thứ hai, không biết về biết theo như là đếm vòng tưởng. Ví dụ mình đã ngồi vậy, dòng tượng khởi lên cái mình chợp biết theo, biết về nó mà quên mình, là giống như mình đếm vậy đó. Mình có vòng tưởng nhảy ra mình đếm cái một, nhảy ra đếm cái hai này. Cái biết về biết theo nếu quý vị nghe nó bình thường, những khi nhập thất mới thấy tái hại. Vì ở ngoài á là vọng tưởng nó nhiều, thật ra nó còn ít quý vị ạ, à, nó chưa có nhiều. Bởi vì nó bừng nạp vô, trên cái vọng tưởng chưa có nhiều. Nhưng khi vào thức á, là không có gì nạp hết, nó tuôn ra. Khi ít ở ngoài quý vị biết theo đuôi vọng mà chợp theo á, chưa thấy cái hài của nó, chỉ là không tiến bộ thôi. Nhưng khi vào thức nó nhiều quá, mình chợp theo á, hồi mình đuối. Nó đuối nó không phải lao động đâu quý vị, tự nhiên nó mất thăng bằng. Và từ mình sợ mình, lúc đó hốt hoảng, bất bình thường. Đây là do vì biết theo đuôi vọng. Khởi biết, biết về, biết theo, chợp như là đếm từng vọng. Thì mình tưởng mình biết vọng, mà thật ra vọng nó đang nhự mình để mình đi ra thôi. Giống như mình ngồi nghe pháp đây, có con chim nào đẹp quá nó bay vô, mình nhìn ra, mình nói, à, vọng tưởng đi đi, vô. Chọc con chim khác đẹp vô, mình nói, à, vọng tưởng đi đi. Nó dù hoài vậy đó, nó dù mình chứ mình có biết vọng gì đâu. Còn đúng biết vọng á, vẫn ngồi bình thường. Nó vô gì đó thì trời đất nó không có chết, chỉ có chết chẳng có sao. Mình vọng là vọng, không cần nhìn thấy đó. Không biết về, không biết theo thì quý vị tu nó tiện hơn. Còn nếu biết về, biết theo á, tu chơi chơi vậy là được. Mà vô thức là nó có chuyện đó quý vị. Nó mất thắng bằng. Cái này quý thầy kinh nghiệm rồi. Mới đầu mình tu chưa có lâu, ngày xưa ông cho vô nhập thất. Ngày thứ nhất chưa có gì hết. Ngày thứ hai suốt cả ngày chưa gì tới buổi chiều. Sao mà giọng nó nhiều quá không biết nữa. Từ thơ nhỏ nhỏ mình không biết nó cũng hiện về. Đi lầm đậm với mẹ nó cũng thấy nữa. Mà nó có về từ từ cho mình đâu. Nó làm một cái âm vậy đó. Cái mất thắng băng này. Lúc đó mình nói thôi mệt quá. Không thèm biết nữa. Làm gì đó làm đi. Nhưng mình chỉ có là mình không mê là đang biết. Tức là không mê là không lỗi là đang công phu. Thế thôi. Không buồn ngủ này. Không mê là đang tu. Thế thôi. Vừa dùng cúng vậy nó hết liền luôn. Hết liền xong xả thiền ra, tập thể dục xong nằm trên đơn thư giãn. Thì một loài vọng tưởng khác nó không hiện tướng, mà nó tê tái toàn người giống như đọc một cái câu thơ mà nó đắc ý vậy đó. Mình biết cũng là một tướng vọng, mà lúc này có kinh nghiệm rồi. Đừng có đuổi nó, đừng sợ nó, đừng theo nó, đừng kiểm tra nó. Chuyện của nó là nó, còn mình nhớ, quý vị nhớ hồi đó tâm hành chỉ nhớ điều thôi. Không ngủ, không lờ mờ, không mê là được, chứ không làm gì chẳng. Mình nhớ như vậy là đang tu là không lỗi là được rồi, không làm gì hết. Hết liền quý vị. Hồi đó tu chừng năm mấy hả? Chứ là năm rưỡi. Rồi tối đó ngồi thiền, tới khi đau chân. Ở đây kể quý vị nghe cái chuyện, nói chuyện nhỏ mới kể ngay, chứ đừng nói chuyện ngộ đạo, nó không phải ngộ đạo, chuyện nhỏ. Thì tối đó ngồi thiền, hồi xưa ở Thường Chiếu thắp cái đèn dầu quý vị, đèn hụt dịch nhỏ nhỏ, để bằng thờ Phật, bằng hiếu hiếu vậy đó. Mình ngồi vậy. Tới khi nó đau mà mình biết đau nhiều là còn 5 phút mà xả thiền đó, biết rồi đó. Thì kệ nó, buông hết mọi thứ cho nó đau, đúng giờ mình xả. Đang đau lên cơn tự nhiên là mất hết trơn luôn. Nó không có đau nữa mà toàn bụng mình không còn nữa. Nó không còn gì hết trơn á. Nó ủa sao kỳ vậy, mình đang có đây mà sao không có gì hết trơn vậy. Rờ thử nó có mà sao không có gì hết trơn vậy. Cái mình nói, thôi để hỏi sư ông nữa, thôi nguy hiểm, lắc cho nó động lại đi. Nguy hiểm, tại đâu có biết đâu. Nhưng mà lắc nó không động. Thế rồi sống suốt trong thất vậy, nó khỏe ru à. Tu cho nó khỏe vô cùng luôn. Khi ra thất mà mình làm việc ba bên bốn phía, quý vị biết ngày xưa cái việc thủ khó một thầy á, là quý thầy đã cắn rồi. Đằng này một mình tâm hành là kiếm hai việc, vừa thủ khó vừa thư ký, quý vị biết ba bên bốn phía nhiều lắm. Mà nó bình thường hả? Nó đổi trơn mình bị sao? Khi trình sư ông chỉ dạy lúc đó mới tin tu, mới đầu mới sợ lắm. Nó khác thường. Té ra là lâu nó chấp nắm ấm này á. Bây giờ khi mà nó rộng suốt cái mình mất cái chấp á, cái ngã của mình nó tìm bạn ngã, nó sợ giống gì hết á. Sau này phát hiện ra cái bạn ngã nó tìm có là nó sợ. Nhắc lại quý vị nhớ, đây là chuyện nhỏ nha, không phải ngộ đạo nha. Đây là chuyện nhỏ, nhớ vậy đó. Thì đó, sẵn này quý thầy nói thật quý vị nghe rằng là nếu quý vị áp dụng bây giờ cho đúng đi, nhập thất lên nó máu tiếng. Còn mình cứ biết về vòng, biết theo vòng hoặc làm gì đè cho nó hết, nó tào tác. Và điều kế để không rơi vào tào tác đó là không cần dứt trừ vòng tưởng. Đó là không tào tác. Vậy là không đối trị, không tào tác. Bây giờ thứ ba là không mặc kệ, không để mặc tình. Thì nếu chúng ta làm được ba điều này, chúng ta trừ được bốn bệnh Đức Phật dạy trong kinh, đó là tác, chỉ, nhầm, diệt. Tác là có làm gì đó, chỉ là cho dừng lại, nhầm là để mặc tình, diệt là triệt tiêu vọng đi. Đó là bốn bệnh mà Đức Phật dạy là phải hạn chế, tránh trong khi công phu. Đó là tránh. Kế đến chúng ta làm gì? Chỉ dùng trí tuệ thấu suốt vọng niệm không thật. Nghĩa là sao? Không phải chờ ngồi đó vọng tưởng khởi lên mới nói là vọng, mà từ khi nghe sư ông dạy, sư ông nói cho biết, chúng ta phải một lần nhìn sâu cho tột và mặc định nó, giống như quý vị test một cái công trình khoa học đó, kiểm tra xong kết luận chất đó là gì, xong thì chúng ta kiểm tra lại cái chất của anh chàng niệm khởi này là không thật. Một lần thấy sâu như thế thì bữa sau không cần lặp lại nữa, chỉ cần khởi lên không thật thế thôi. Đó là dùng trí tuệ thấy sâu. Cái chúng ta hay lất lớt ngay à không thật, không thật, đùng cái nỗi sân lên nói không thật sao sân, chứ ở trong cảnh không biết cái chuyện gì không sân sâu được, là chúng ta nói theo thôi. Một lần thấy tột nó không thật, đó là dùng trí tuệ để thấy tột nó. Đó là một. Thứ hai nữa là không theo vọng tưởng, có nghĩa ngồi lặng lại, nó khởi lên mình không theo là được rồi, chứ không cần phải là nhảy ra để không theo. Mình đang không theo, có nghĩa ngồi yên vậy là không theo rồi, chứ không phải là đời nhảy ra mới là không theo. Và điều cuối cùng là sống bằng bản tâm chân thật, lặng mà đang sáng biết. Như này ta mà nói đó, không ngủ, không mờ, không mê là đang tu. Còn chuyện vọng tưởng không can thiệp nữa, mệt quá rồi, hết chịu nổi rồi. Sống bằng cái tâm đó thôi. Qua các vế quý thầy vừa nói, quý vị thấy, dùng trí tuệ thấy sâu vòng niệm không thật, không theo vọng tưởng, và sống bằng bản tâm chân thật sáng biết. Như vậy chúng ta có đang tu không? Có đang tu. Mà chúng ta không đối trị, không tạo tác là như là không tu. Không làm gì hết như là không tu. Rồi không đối trị, không tạo tác, đó là gì? Coi như không tu gì, nhưng mà không mê, mà không theo vọng tưởng, đáng sáng biết là có tu không? Là có tu. Không tu mà tu, tu mà không tu, đó là đạt đến chân thật tu hành. Đó là nguyên lý dùng công tu tập thiền tối thượng thừa. Quý vị có tu mà như là không tu, đó là cái vế không chấp dùng công. Rồi đáng khi như là không tu gì hết mà vẫn đang tu, đó là dùng mà không có chỗ dùng. Hải vế ha, quý vị dạy cũng dạy toán á. Quý vị nhớ này, dạy toán này. Ngài Pháp Loa nói, người tu tập thiền định không chấp dùng công, một trong một đơn. Dùng mà không có chỗ dùng, hai trong một đơn. Suy ra là thiền tối thượng thừa. Quý vị nhớ chưa? Bây giờ giải toán thỏa mãn này. Vế một là gì? Không chấp dùng công, nghĩa là sao? Nghĩa là có tu, tức là không theo vọng tưởng, sống bằng tâm chân thật, đó là có tu. Mà không đối trì, không tạo tác, cho nên không tu, đó là gì? Là không chấp dùng công, một trong vật đời. Rồi vế thứ hai, không đối trì, không tạo tác thì coi như là không tu. Mà tâm vẫn sáng biết, không theo vọng là có tu. Suy ra bắn là dùng là tu, mà không có chỗ dùng là gì? Là hai. Từ một và hai suy ra, đó là thỏa mãn nguyên lý tu thiền tối thượng thừa. Cái này mà có cái slide mà chiếu lên là quý vị thấy giống lâm toán vậy đó, là thấy rõ hơn. Còn ai rõ về nghe lại. Vậy quý vị đã hiểu phương pháp dùng công pháp tri vọng đúng với thiền tối thượng thừa chưa? Thấy rõ chưa? Thấy rõ mới tính nha. Chứ còn không thấy rõ mới tính là tính đó là nó dễ bị dễ quên lắm. Tính vì nể, thấy thầy nói cực quá, gật đầu với thầy vui. Còn mà thấm sâu á, thì về mình mới thực hành. Vậy từ nay về sau quý vị có chê pháp tri vọng là thấp không? Tối thượng thừa không sao thấp được, còn gì hơn được mới thấp. Ngang đây kết lại để chuyển qua một bài toán khác chúng ta giải. Kết lại là điểm khác biệt nổi bật dễ nhận ra đó là thiền tông là gì? Một, trước hết đầu tiên là biết có chân tông. Còn các pháp thiền khác thì không có chủ trương hoặc là không biết điều này. Thứ hai là không thấy có vọng tưởng thật, không thấy có các pháp thật, không thấy có sanh tử thật. Cho nên không đoạn trừ, không dứt sạch, mà chỉ dùng trí tuệ hàng phục vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa tức là cái lực mình mạnh rồi thì nó bình thường. Giống như câu chuyện hôm qua có cái chuyện gì xảy ra, quý vị thấy nó căng thẳng vô cùng. Chưa có hết. Sáng nay ngồi thiền xong người nó phơi phới, nhìn nó bình thường không gì hết. Đó là gì? Đương có mà không. Không thật mà. Và kế là không có một cõi niết bàn cố định để an trú, mà nơi nơi đều là niết bàn. Bởi vì sống trong tâm đó chỗ nào nó cũng sáng rỡ, cũng vui mà, thì có chỗ nào không phải niết bàn đâu. Quý vị nắm những điều đó là những điều giả thiết cho chúng ta thấy điểm nổi trội nhận ra đó là thiền tông. Thế thì cái bài toán đưa ra hiện nay kế tiếp là chúng ta dùng công có bị sai và nhầm theo phương pháp thiền tập của Nguyên Thủy hay không? Chúng ta có giả thiết của Thiền Tông rồi, quý vị vừa nghe qua. Bây giờ mình giải toán, mình dùng công pháp trí vọng như vậy. Quý vị đã từng dùng công sai và nhầm, vô tình mình đi rơi vào con đường thiền tập của Nguyên Thủy hay không? Nhắc lại ở đây không có chê pháp thiền, mà là nói để quý vị biết, nếu quý vị chọn Thiền Tông mà tu nhầm Nguyên Thủy á, là quý vị chọn nó sai đường. Nếu chọn Nguyên Thủy mà tu Thiền Tông là sai đường. Nói để quý vị biết, muốn Nguyên Thủy thì rõ ràng là Nguyên Thủy, muốn Thiền Tông thì rõ ràng là Thiền Tông. Thì chúng ta muốn giải bài toán này đặt ra hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất là có người hiểu sai, có lúc mình hiểu sai pháp, vô tình rơi vào thiền Nguyên Thủy. Đó là gì? Là nếu trí vọng mà thấy có vọng tưởng thật, thấy thân thật, sanh tử thật, mình sờ vọng tưởng, sờ thân này, sờ sanh tử thật. Đó là yếu tố thứ nhất. Có tấn công dẹp trừ cho nó sạch vọng, có tạo tác, có khởi biết để biết về, biết theo đuôi vọng tưởng, cầu mong vòng thưa dần để quý thầy ấn chân chú quý vị đạt ngang mức nào đó, còn có sợ đắc. Thì đó là chúng ta đã vô tình rơi vào con đường không phải là Thiền Tông mà quý vị đang theo. Đó là một giả thiết. Giả thiết thứ hai là đúng pháp, hành trì theo Thiền Tông, Thiền Thượng Thừa của Việt Nam, thì trước tiên tin biết mình có tánh Phật, dùng công thẳng đến tánh tri vọng hoặc là biết chân tâm. Thẳng đến tức là dù quý vị đang là pháp tri vọng nhưng mà hướng tiến đến, chứ không phải dừng ngang đó rồi đếm từng việc như quý thầy vừa liệt kê vừa trên. Kế là dùng trí bát nhã, thấy rõ vọng tưởng không thật, sanh tử này không thật. Mà đã là không thật á thì không có chạy trốn, cũng chẳng phải ngay đây, mà là vượt thoát, gọi là không năng sở, vượt năng sở. Thì cụ thể ở đây chúng ta dùng công chỉ là giác sáng, biết rõ ràng, không theo niềm khởi. Quý vị nhớ mấy yếu tố nha. Mình ngồi lặng sáng, thấy biết rõ ràng, không theo dòng tưởng. Về cái vế này, ngày kia quý thầy sẽ giảng cái đề tài sâu về cái này, cao hơn nữa. Còn hôm nay chúng ta giảng ngang phần này thôi. Thứ hai, chúng ta nhận rõ ngay biết là chân tâm biết, không can thiệp đến vọng. Nhớ rằng là mình đang lặng sáng biết thế này, và mình đáng sáng biết này là chân tâm mới biết đó, và không theo vọng. Khi công phu chín mùi, sức giác đủ lớn, thì cái căn thức mê á, từ nó yếu. Tới khi nhân duyên chín mùi á, thì từ tánh giác nó mạnh á, thì không trước không sau, tánh giác bùng vỡ, căn thức nó tan, thì vọng tưởng nó không còn. Ngộ thì nó không còn, chứ bây giờ quý vị mê có cố không còn, nó không còn. Thưa nó không còn, mà nhiều nó cũng còn. Thì kiểu gì cũng còn. Thôi thì để dẹp lần luôn chứ đừng có sợ nó. Cứ giác thôi. Vì sao như thế, quý thầy sẽ giảng bài sau. Từ hai giả thiết đặt ra đó, chúng ta kết luận lại. Người đúng thì không nói nữa. Nhưng vẫn có một số người vô tình không phải cố ý, đã thấy biết sai, dùng công lầm. Do đó cho rằng pháp tri vọng gần giống với thiền Nguyên Thủy. Đây là cái chỗ mà quý vị không thể thể nhập, không thể nhận ra được giá trị của thiền thượng thừa. Vì vậy, chuyển pháp môn. Trả lời ra chưa? Tại lâu nay nhiều vị nói, ủa tại sao lại nhiều vị chuyển pháp môn? Là vì chúng ta không có nhận sâu về pháp sư ông dạy. Quý vị không có dùng công là không nhận sâu. Nghe nè, tư duy một cách sâu sắc đến cùng, song song với tư duy không phải một lần đâu, cộng với thực hành. Chứ mình đừng có nghe qua tai rồi mình nói bắn tôi nghe rồi, không có chuyện đó. Mình hơi hợt quá. Cho nên vừa tư duy vừa tu tập, giống như học lý thuyết rồi vô phòng thí nghiệm thực hành vậy đó. Rồi tư duy cho thấu đáo cái pháp đó, và tư duy đến chỗ không còn tư duy, thì chỗ đó quý vị mới thấy về chỗ tư duy mới có thể nhận ra. Còn chúng ta hơi hợt quá, nghe cái liệt kê ra giống như mấy vị trẻ trẻ hiện nay làm ăn ngoài đời ấy, họ tâm ứng biết này, muốn làm việc đó tầm nhìn là gì, đối tác là ai, bằng phương pháp nào, bao nhiêu thất bại, cái lập trình đó. Chúng ta quen lập trình cái tới khi tu lập trình, nghe pháp lý vọng là gì, 1 2 3 4 tôi biết rồi, nghe nói bên này là gì, tôi biết rồi, hai bên giống nhau đó là con người của hiện nay, không thấy sâu, không nhận hết pháp, rồi nói lười thì kỳ quá, mà dùng công khiêm nhường, không dám mạnh, khiêm nhường thôi. Cho nên nói giống nhau, mà đã nói giống nhau vậy á, thì chúng ta hơi hợt. Hơi hợt thì làm sao mà có cơ hội thể nhận được giá trị tấm thiền tối thượng thừa. Thì mặt thứ nhất là không có nhận ra pháp hết, không nhận sâu được pháp. Mặt thứ hai là không thể nhập, tất nhiên là lầm. Mà lầm thì giống như là chưa biết gì. Thì từ đó là không tin chính mình thì gặp đâu tin đó. Còn người tin chính mình thì tất cả chỉ là từ chính mình. Thế thôi, quý vị đồng ý không? Không tin chính mình thì gặp đâu tin đó à? Mà đã là chính mình á, thì muốn pháp cũng không khác. Nó giống như một cái trục thế này. Quý vị buộc một sợi dây vào đây. Đoạn này có một cái hòn sắt nặng. Quý vị quay cái nó quay tròn ha. Nếu cái trục này vững á, thì đường tròn này nó quay thành hình tròn hướng tâm. Còn trục nhúc nhích á, thì nó quay theo cái hình loạn. Thì triết lý này hay triết lý nọ, đúng triết lý vân vân. Ngày xưa tâm hành đã từng bị vậy. Học tới ngày thạch đầu thì quét sạch. Tới mạ tổ thì gom vào. Ủa sao là khác nhau? Mình không hiểu. Là vì cái trục này lúc lắc. Cho nên thấy những cái này nó loạn xạ hết. Khi trục vững rồi á, thì những triết lý này nếu đúng này, nếu đúng, nó chỉ là những điểm cách đều tâm. Đã cách đều tâm á, thì định tâm thì nó có chứ mắc chi phải theo. Cho nên theo điểm là biết người đó mê tâm. Còn ngộ tâm thì biết không khác. Không khác đó là hiền đó quý vị. Còn mà nắn vuốt á, thì phải ra toán để thử. Nếu thật thì qua, mà không qua thì rớt lại. Chứ không phải dễ dàng, nó giống đâu, không phải dễ giống. Chúng ta phải có trí tuệ như vậy. Thời giờ mọi thứ phát triển, cái gì đưa lên mức trí tuệ, thì tu hành phải trí tuệ chứ. Đâu để đạo Phật mà cứ dạy hoài tội nghiệp. Phải không? Phải trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Rõ ràng, chuyên nghiệp. Rõ ràng là xác định, thấy rõ, thấy sâu, qua thực hành, qua suy gẫm cho tới nơi. Chuyên nghiệp là gì? Chọn đường nào, đi đường đó. Chứ không phải giống như anh Chánh Huệ làm bác sĩ mà đi bữa củi. Cái tay mà nó thô quá, cầm sợi dây mổ người ta không cảm nhận sợi dây được, mổ xương sống người ta chết làm sao? Chuyên nghiệp là như thế đó, nó rõ ràng. Chứ còn chọn đường này, đi đường khác, không có đàng hoàng, không có tốt. Thời này văn minh rồi, chúng ta phải trí tuệ và chuyên nghiệp. Nhà, trí tuệ và chuyên nghiệp. Và trí tuệ chuyên nghiệp tức là người đó là người đàng hoàng. Đó, thì lặp lại thì quý thầy không có chê bên nào hết. Nếu quý vị chọn bên này thì phải biết rõ bên này. Còn chọn bên này thì biết rõ bên này. Chứ đừng có nên qua lại như thế. Chúng ta đi loanh quanh thì nó ở giữa đường thôi. Nó không tới đỉnh. Một điều này nữa, không nêu ra thì cái bài này nó không có hết ý. Mà nêu ra thì cũng rất tế nhị để mà nghe mà nói. Ví dụ quý vị nghe nói tu thiền tri vọng phải đúng, mới đúng với bản chất thật, đó thiền thượng thừa. Nếu quý vị về kể với con mình thông minh nó hỏi. Vậy thì nếu mà lỡ rơi vào thiền tập nguyên thủy thì sao mà phải nói? Đó là những câu hỏi mà thiền hiện nay trong logic á, người ta sẽ suy nghĩ. Cho nên cái mục kế, nếu tu theo pháp tri vọng là thiền thượng thừa mà dùng công nhầm lỡ lệch qua con đường thiền tập của nguyên thủy thì sao? Thì đầu tiên á, là mình ở bên pháp thiền thường thừa mà tu nhầm qua nguyên thủy thì không có pháp thiền nào đúng cả. Ở bên thường thừa có ai dạy nguyên thủy đâu, mà ở thường thừa học nguyên thủy là không có đúng rồi. Thường thừa cũng học được mà thiền nguyên thủy học cũng được, cả hai đều sai. Thì cả hai đều sai thì bị bệnh thiền. Quý vị thấy phải vậy không? Giống như mình đi xe thồ mà nghe lóm ngành y khoa. Cái bữa đó có cái người đó ngoắc xe thồ biểu trợ gấp, nó đi đâu, nói tôi bị gãi cuộc sống đi mổ, nói ở đây tôi mổ cho lấy dâu phay mổ. Không được, đi ngành nào thì biết ngành đó. Nếu đi ngành này mà không biết ngành kia mà làm việc của ngành kia thì cả hai ngành đều không có thạo, không có rành, không có thông, thì chúng ta là người bị bệnh. Cho nên sư ông mình á, ai tu thiền sư ông mà hỏi về pháp môn khác, sư ông nói nếu mà mấy chú muốn tu bên đó thì qua bên đó hỏi quý ngài chỉ thì sẽ rõ ràng hơn. Chứ còn tu đâu có tu bên đó đâu mà chỉ. Quý vị thấy sư ông nói rất chân lý. Quý vị nhớ nha, đâu ai ép quý vị đâu. Mỗi người có một cái quyền quý vị mà. Cho nên nhớ lời sư ông dạy nha. Tu pháp sư ông mà muốn hỏi pháp khác, sư ông nói muốn học pháp đó thì nên qua bên kia nhờ các ngài chỉ. Chờ ở bên này mà học pháp đó không ai biết mà chỉ thì bình làm sao? Sư ông đã từng dạy kỹ như vậy đó. Đó, vậy thì không chê, nhưng mà rõ ràng bên nào ra bên đó. Thứ hai là quý vị nhớ, chúng ta tu nhầm có con đường đó đó. Thật ra nó không có hai cái pháp nào rành rọt để mà trong tâm mình đâu. Tâm mình vô tướng nó suốt hết à. Nhưng mà nếu quý vị tu, ở đây tâm hành không nói tu nguyên thủy, mà tu pháp trí vọng mà nhầm kiểu nguyên thủy nha, chứ không nói tu pháp nguyên thủy. Tu pháp trí vọng mà nhầm kiểu của nguyên thủy là khác pháp nguyên thủy ha. Thì nếu chúng ta tu pháp thường thường mà nhầm á, thì tự mình vạch cái bờ mé của tâm mình, mình tấn công, mình diệt và mình rơi vào chỗ thanh tịnh thôi. Nếu mà nghe lời vị thầy á, thì chúng ta tiến tiếp không sao. Còn nếu mà ngang đó chấp, ví dụ như tâm hành kệ lúc mà lần đầu mình rồng suốt đó, nó đặc biệt lắm. Mà nếu người nào mà thấy tu nó mệt quá, trống máu ngộ cho rồi cho khỏi tu, thì ngay đó là ốm cái đó cho nó khỏi tu cho khỏe đó. Thì cái người mà muốn ngộ cho máu là loài cái tật lâm biến, sư ông nói đó. Người muốn tu mà chứng máu đó lâm biến á, chính cái lâm biến này nó muốn ngộ cho rồi, mà ngộ rồi cái ốm cái đó cho khỏe khỏi tu đó. Còn người tu là tiến mãi, không có như vậy. Cho nên khi mà pháp trí vọng mà dùng công bị sai đi á, thì nó sẽ rơi vào chỗ trầm không trệ tịch. Vì vậy trong nhà thiền mới nói là nước chết không chứa được rông này, đầu sau trăm trường này, quý vị nhớ không? Hôm qua quý thầy giảng về vô tâm đó, nhớ không? Ngài Trường Sa Cảnh Sâm, ngài nói chớ bảo vô tâm, đó là đạo vô tâm còn cách một lớp rào. Nhưng tại sao sơ tổ Trần Nhân Tông thầy nói là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, tức là đối cảnh vô tâm đó là thiền? Một bên thì nói là cách lớp rào, bên nói là rốt ráo, là vì sao thế? Bởi vì chúng ta rơi vào chỗ trầm không trệ tịch này thì nó vô tâm. Như vậy thì chúng ta có làm cho vô tâm, thì cái vô tâm này á, nếu quý vị mà ngộ từ tánh á, mới thấy trước đó nó còn một cái mờ nhỏ nhỏ mà mình không thấy đâu, quá mới thấy. Hồi đó tâm hành tu kinh nghiệm nhớ rằng là quá rồi mới thấy, ở trong đó không thấy. Mình nhớ có một cái câu mà mình kích ra là như vậy, ở trong đó mới thấy nó rõ ràng. Nhưng mà đúng là khi nó tiến rồi mới thấy trước đó là chưa. Cho nên quá rồi mới thấy nha, trong đó không thấy. Đó là lý do mà nhiều người bị lầm là vậy. Thì giống như là trời sáng thấy cảnh vật tạ giống nhau, nhưng mặt trời chưa có lên, còn mặt trời lên là khác. Thì ngộ tánh, tôi cứ thay tạm ví dụ như mặt trời lên rồi, còn cái chỗ mà lằn đó đó, nó giống như là thấy rõ hết mà mặt trời chưa có lên, thì nó không có ngăn mé, gió mình rơi vào thôi. Chứ còn nếu quý vị dùng công đúng thiền thường thừa quá luôn, chứ đừng có nên rơi vào đó rồi tạo cái ao cái hồ rồi mình rút vô đó rồi vượt qua, không có chuyện đó. Đó là đối cảnh vô tâm là chưa phải thiền, là còn cách lấp rào. Vì vậy ngài thiền sư Pháp Thành ở Hương Sơn, ngài nói dù cho thuần thánh tuyệt điểm vẫn còn là chân thường lưu trú. Sạch hết rồi, sáng tình rồi, nhưng vẫn còn cái trối chạy nhỏ nhiệm trống từ tánh chân thường mà nó vi tế tới độ mình thấy là thanh tịnh chứ không thấy đâu, không thấy vọng tưởng. Mà quá rồi mới biết, còn trống đó thì không thấy. Thế thì tại sao vua Trần Nhân Tông nói đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, tức là ngay đó là thiền? Bởi vì đó là câu thứ tư, mà câu thứ ba trước câu này á là ngài nói trong nhà có báu thôi tìm kiếm mới đến đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Có nghĩa ngộ từ tánh thì tánh từ vô tâm, ngay tánh hiện thì thiền bàn bạc ngay đó. Như vậy bên này là không phải làm cho vô tâm, mà ngộ từ tánh thì tâm từ vô, thì tâm này mới là thiền. Quý vị nhận ra chưa? Đó là rơi vào con đường thiền tập của đối trị thì nó như thế. Còn không đối trị mà nhận từ tánh thì như thế. Điều kế, khi thiền sư Hương Nghiêm Trí Nhàn ngộ đạo, nhất kích võng sở tri cánh bất giả tu trì đó, vân vân, thì ngài Quý Sơn ngài nói mừng quá, ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn là đệ tử đó, là đã ngộ rồi, ngộ tổ sư thiền rồi. Nhưng mà ngài Ngượng Sơn Huệ Tịch á, là sư huynh của ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn, mới thưa với ngài Quý Sơn là sư với thầy mình á, Nói bạch qua thường chưa chắc đâu, để cũng tới cũng kiểm tra đó. Thế là ngài ngừng sớm tới. Ngài nói nghe sư huynh ngộ rồi, nếu mà ngộ thật á trình cho bầy kề khác. Thì ngài nói năm xưa nghèo chưa thật là nghèo, năm nay nghèo mới thật là nghèo. Năm xưa nghèo còn có đất để cắm dùi, năm nay nghèo dùi cũng không, sạch hết. Ngài Ngự Sơn đúng là độc đáo. Ngài nói sư huynh mới ngộ Như Lai Thiền mà chưa có ngộ Thổ Sứ Thiền. Như Lai Thiền là Nguyên Thủy Thiền, còn Như Lai Từ Tánh Thanh Tịnh Thiền là Thiền Thượng Thừa. Quý vị nhớ nhẹ nhàng, Như Lai Thiền là Thiền Nguyên Thủy, còn Như Lai là Phật, nhưng mà Từ Tánh Thanh Tịnh Thiền. Thì cái vế sáu này á, là ngộ Từ Tánh, thì ngay đó là Thiền Bàn Bạc, đó là Thiền Thượng Thừa. Lúc này ngài Ngượng Sơn ngài nói là sư huynh mới ngộ Như Lai Thiền thôi, chưa có ngộ Tổ Sư Thiền. Nếu thật ngộ Tổ Sư Thiền á, trình bày kể khác. Ngài làm khó vậy đó. Lúc đó ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn ngài nói ta có một cơ chớp mắt chỉ y, nếu người không có rõ thì riêng quả sai chi. Ngài nói ta có một cơ, mình tự tìm cơ nào, chớp mắt lãng. Có nghĩa là nấu cơm lãng, ăn cơm lãng, đi vệ sinh lãng, thuyết pháp lãng, ngồi nghe lãng, tòa thiền lãng. Chứ không phải quý vị nói này, tôi ngộ đạo rồi mà ngồi nghe thầy giảng mất mặt. Có mặt đâu mà mất, nó là hắn mà. Chớp mắt chỉ y. Như vậy là không có gián cách, không qua phương tiện, không qua gì cả. Cho nên Tâm Hành nói rằng là nếu Phật Thích Ca thành Phật rồi thì thuyết pháp là Phật, kính hành là Phật, đi vệ sinh cùng Phật, chứ không lại ông nào khác vào đó. Đó là chớp mắt chỉ y. Mà đã là chớp mắt chỉ y thì còn gì nữa mà nói là Như Lai với Tổ Sư, phải không? Rốt ráo ngài nói nếu người không nhận ra riêng quả sai gì, còn nhỏ mới vào chùa chưa có cung phu. Cho nên khi giảng cái bài kệ thuở bé chưa từng rõ sắc không của Vô Trần Nhân Tâm đó. Vậy thì thuở bé là năm đó ngài mấy tuổi? Là mấy chục tuổi mà con bé. Quý vị nói theo văn cũng hay nữa. Thuở bé chưa từng rõ sắc không, có nghĩa khi nào chưa rõ sắc không thì còn bé. Khi nào chưa rõ sắc không thì còn bé, phải không? Lặp lại này. Thuở bé chưa từng tỏ sắc không, có nghĩa bao giờ chưa tỏ sắc không thì còn bé. À đấy, cho nên nếu người không tỏ riêng gọi sai gì, phải không? Là còn nhỏ. Vậy quý vị thấy chưa? Ở trên á, ngài nói nghèo sạch hết, không dùi không đất, vẫn là Như Lai Thiền thôi. Ngang đấy á, gọi là mặt trời chưa lên đó. Tới khi mà có cớ sống dậy đó, các ngài hay nói là thân không một tiếng sét, hoặc trong vườn chim kêu đó. Nà, thưa các ngài hãy diễn tả đó đó. Chính là mất hết gương mà dùng hiện tiền đó. Đập hết gương đúc thành tường mà ánh sáng không mất đó. Thì chỗ này quý vị ngồi sẽ biết, chứ tạ nhiều quá giống quảng cáo chứ quý vị cũng biết gì. Thì chính cái chỗ đó đó là chính chỗ mà chúng ta tu đúng thiền thường thừa thì đạt đến tột chỗ đó. Nói vậy để quý vị nhớ, chúng ta cứ dùng công đúng sư ông dạy, lăng sáng đang biết không mê là đang tu. Còn vọng tưởng, mình đã biết vọng tưởng rồi thì đừng nói vọng tưởng đó, nó là vọng rồi, không theo thôi. Thì ngay khi lần sáng là đang sống trong đó là tốt rồi, đừng có bày đặt làm gì thêm nữa, nó khác đi. Rồi quý vị rơi vào đây rồi mất cũng phải nhảy ra là nó mệt. Ngài Trường Sa Cảnh Sâm nghe nói là đầu sau trong trường thêm bước nữa, mười phương thế giới mới hiện toàn chân. Có nghĩa là quý vị rơi vào chỗ trong không trệ tịch này á, nó thầm thầm dường như có một vật để giữ, thầm thầm, cho nên nó giới hạn, nó chưa có hiện mười phương thế giới. Thêm bước nữa, cái chỗ thêm bước nữa này thấy vậy nó gáy go lắm. Này phải có vị thầy. Vị thầy cho mình cứng cái đây nè, chứ phá liền không được. Cứng. Cứng rồi lúc đó đẩy. Trong nhà thiền có chữ tạc á. Chữ tạc là đẩy vô nén. Và vô nén từng cùng rồi bắt đầu khẩy văng ra. Cái chỗ này nó gắt gao lắm. Nó không có khoảng cách mà nó rất là gắt gao, chứ không phải bình thường. Thì đó, giờ quý vị nào mà lãnh lời á thì làm đúng với cái phương pháp dùng công của thiền thường thừa thì đi thẳng, đi thẳng luôn ha. Còn vị nào mà
không khéo á, thì phải có trung gian. Đó là quý vị đã nghe qua cái phần với pháp tri vọng, chúng ta dùng công tu tập thế nào để đúng với bản chất thật là thiền thường thừa. Thế thì còn một giả thiết nữa, giả sử có trường hợp có người có đôi lúc dùng phương tiện đối trị thì sao? Ví dụ có người họ thấy cái hóa đó, họ thấy bình thường, được liền. Những con người họ thấy xong mà họ có vẻ giống như là đắm đuối quá, giờ phải quán cho nó rơi rụng từng tí thì nó mới hết được, thì họ cần dùng thì sao? Hoặc là có người ngồi thiền vọng tưởng lên họ chỉ cần sáng biết rồi thôi. Những con người á thì họ phải làm sao cho lắng lại định để mà chỉ để dừng cái vòng đó thì sao? Giả sử như thế thì sao? Chúng ta có quyền không? Thì thế này, nếu chỉ tạm dùng mà biết rõ vào và tin chắc vào tánh Phật, không chấp phương tiện, không chấp cho đó là pháp tu, mà hướng tiến đến ngộ tâm, và nhớ phương pháp đối trị này là đối với mình trong thời điểm này, chứ không phải là cho tất cả và suốt đời mình. Và nhớ không phải là một pháp tu chính trong cái lĩnh vực tu thiền thường thừa, và áp dụng trong thời điểm đó rồi hướng tiến ngộ tâm, có nghĩa là khi mà tâm minh mạnh á thì chúng ta đừng có theo nữa. Theo cái pháp đó không gì nó khuấy cho mình tào tác hoài thì chúng ta lại rơi vào những kết quả khác, thế thôi. Nếu biết như thế thì cũng chỉ là phương tiện tạm thời cho căn cơ nào đó chứ không phải tất cả, trong một thời điểm nhất định nào đó chứ không phải là mãi mãi. Và đồng thời hướng tiến đến ngộ tâm, mà nhớ rằng là ngộ tâm từ nó sạch hết, giống mình ngủ mê vậy đó. Ngủ mê thì nó mộng, nó mơ. Như vậy mơ tròn giấc mộng rồi mới thức dậy, hay thức dậy thì hết giấc mộng. Nếu mà mơ tròn giấc mộng mới thức á thì làm chủ rồi, nếu làm chủ đâu được gọi là mê, hay không? Mà thực tế có nhiều người nằm mơ thấy trúng số đục đắc quá trời triệu đô, chưa kịp đi nhận tiền tỉnh dậy tức quá chừng. Cái đó là tròn tỉnh giấc, bàng hoàng ôm gối mộng đó, tỉnh mà chưa chịu tỉnh đó. Cái này là cái câu trong bốn câu thơ là: xin trả lại những gì tôi vay mượn, tâm tư này đã nhiều kiếp đi hoang, trong cơn mê mơ say đắp cung vàng, tròn tỉnh giấc bàng hoàng ôm gối mộng. Cho nên trở lại là khi chúng ta sực tỉnh thì cơn mơ không còn. Cũng vậy, trong cơn mê thì vọng tưởng tạm có, nếu để mặc tình không tu thì nó nhiều quá, nó vùi dập, chúng ta không có cơ hội để mà bùng vỡ. Thế thì mình tri vọng để không theo thì vọng sẽ thưa. Khi vọng thưa, căn thức yếu thì sức giác của mình nó mạnh. Khi thời tiết nhân duyên chín mùi, từ tánh giác bùng vỡ thì căn thức mê khóc, vọng sạch. Đó là tu. Như vậy áp dụng tu chẳng qua là tu kẹt quá, tu mê, tu vậy thôi. Chứ ngộ thì không có tu vậy. Ngộ là sống cái tư tánh thôi. Nói vậy để làm gì? Để không chấp công phu. Sẽ sao nữa? Sẽ có kết quả mà chưa đủ thì đừng có chấp vào đó. Như vậy chúng ta không có rơi vào bờ vực ít cho là đủ. Đó là không chấp dùng công. Quý vị thấy rõ chưa? Rồi hướng tiến giác ngộ. Tới khi mà bừng sáng thì sống ngay tư tánh là tu hành. Thì đó là dùng mà không có chỗ dùng. Đó là gì? Là thiền tối thượng thừa. Quý hiểu chưa? Đó, dùng công như thế chúng ta đang tu đúng thiền tối thượng thừa thì sẽ có kết quả đúng với thiền tổ sư. Và ngài Ngượng Sơn Huệ Tịch có khám phá thì mình cũng có thể trình bày rõ ràng. Thì đó là nội dung của cái bài giảng hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sẵn đây quý thầy nói thêm là hôm qua có một câu hỏi: người mới tu thiền có dùng công hay không? Tức là có dùng công theo thứ bậc hay không? Ghi rõ trong đây là như vậy. Nãy giờ quý vị thấy trả lời ra chưa? Mới tu thì phải có dùng công, nhưng mà không phải theo thứ bậc. Vì sao? Vì dùng mà không có chỗ dùng, tu trong vô tu. Cho nên dùng công như thế
thì chúng ta sẽ có kết quả như thế ha. Sẵn nó hợp thì quý thầy kèm theo trả lời để quý vị nhớ luôn. Giờ mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.